Sau đây con xin kể chi tiết về cái quá trình mà con làm thử độ tử. Con độ tử cho hệ gia phả của một người quen. Thực ra là hai người quen. Đối với người quen thứ nhất thì con có vào linh ảnh của ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn và con nói với ngài là con muốn độ tử cho hệ gia phả của người này. Thì theo cái nhận thức của con thì trong hệ gia phả của người này thì người ở cõi trung giới là gồm có tầm 350 người. Con hỏi họ có muốn lên A Di Đà không thì họ liền đồng ý ngay. Con cầm chày kim cang đánh người liền, sau đó con gói họ vào hoa sen và dùng chày kim cang nâng cái bông hoa sen này lên cõi A Di Đà. Đối với những người ở cõi ngạ quỷ thì con hỏi họ có nguyện vọng gì. Họ nói là họ muốn làm người, họ muốn trở lại làm người. Thì con có trả lời họ là họ làm ngạ quỷ là vì họ đã gây nhiều nghiệp ác, giờ thì làm sao mà làm người được. Nếu mà họ muốn thì con có thể đưa họ lên cõi A Di Đà nhờ ngài che chở, rồi sau đó thì họ sẽ phải tự động tu tập. Và khi mà họ tu tốt thì họ có thể nhập thay biết, xuất thay biết và trở lại làm người. Khi mà con nói xong thì họ liền đồng ý đi. Lúc này khi con độ tử xong thì con có nhờ kiểm tra lại thì con đã độ xong được khoảng 80% những cái người trong hệ gia phả. Vào buổi công phu sau đó thì con tìm những cái người mà chưa đi, hỏi họ là tại sao họ lại không đi, thì họ nói là họ còn quyến luyến người thân, đi rồi họ sẽ không gặp lại được nên là họ không đi. Lúc này con khuyên họ cứ lên trên A Di Đà đi, rồi sau đó thì họ có thể quay lại giúp người thân của họ, thì họ liền đồng ý. Vào buổi công phu sau nữa thì con lên cõi A Di Đà và nhắc những người mà con đã độ tử tập theo chánh định của hoa sen trên đá, có nghĩa là quán trong tâm đọc A Di Đà Phật và có quán cái chấm đỏ ở trước mặt. Trước khi mà con nhắc thì con thấy bông hoa sen của họ héo khô, nhưng mà sau đó thì khi mà con nhắc thì những cái bông hoa sen này nó phát sáng mạnh lên và ở trước mặt bông hoa sen đều có một cái chấm đỏ, và những bông hoa sen này liền bay lên cao hơn. Có một bông hoa sen bị rơi xuống và con xuống hỏi thì đó là một đứa bé, nó nhớ ba mẹ nó quá nên là nó không thể tập được. Con liền nhắc nó là nó cứ cố gắng tập đi rồi sẽ có thể về độ cho cha mẹ. Thì đứa bé này liền đồng ý và liền sau đó bông hoa sen liền bay lên cao. Đối với vấn đề độ sinh thì con xin ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn cho con học châm cứu. Khi mà con xin ngài xong thì liền sau đó là có một ông râu trắng, áo trắng, tóc trắng đến chỉ cho con hệ kinh mạch của con người. Thì theo quan sát của con thì hệ kinh mạch phân thành những dải màu trắng sáng. Con có thể nhìn thấy nội tạng và hai bán cầu não. Ở hai bán cầu não của con người thì là một cái viên màu sáng trắng. Khi con hỏi thì cái tác dụng của viên màu sáng trắng này là nó dùng để thu hút từ trường từ phía bên ngoài và quyết định xem hệ kinh mạch của mình có được tốt hay không. Có nghĩa là nhờ cái viên màu sáng trắng này nó thu hút hệ từ trường ở bên ngoài và nó phát đi khắp cơ thể của mình, nên là mình khỏe hay yếu là do cái sự thu hút từ trường của cái viên màu trắng này. Con có hỏi nguyên nhân gây ra bệnh tật thì liền được nói như sau: bệnh tim là do đa nghi chia rẽ làm cho người khác nghi ngờ, bệnh gan là do nóng giận, bệnh thận là do kiếp trước gây ô nhiễm xung quanh khiến những người sống xung quanh sinh bệnh, nên nay chính bộ máy lọc của cơ thể của mình cũng không hoạt động nổi. và khiến cho cơ thể mình cũng bị ô nhiễm. Bệnh từ tử cung là do kiếp trước phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chia rẽ cha mẹ con cái, nay mình chịu quả khó khăn đường sinh nở. Sau khi học xong, con hỏi ông thầy dạy châm cứu của con là ông ở cung trời nào. Ông nói ông ở cõi vô ưu. Con liền cảm tạ ông, thì liền sau đó thì cái sừng của ông dài ra và ông chạy nhảy lung tung. Việc thứ ba là con xin ấn chứng. Con lên cõi A Di Đà, cúi lạy ngài và xin ngài ấn chứng. Thì liền sau đó bông hoa sen của con được nâng lên ngang thân ngài A Di Đà, đối diện với bàn tay đang đưa thẳng ra. Chìa có nghĩa là thẳng ra trước mặt con. Bàn tay ngài phát sáng và trong đó có chữ vạn. Chữ vạn này liền trùm vào người con và thu lại ngay trước ngực. Con hãy hỏi ngài chữ vạn của con có to không, thì ngài nói có to lắm. Ngài nói từ nay con là học trò của ngài, có chữ vạn và bông sen thì con đi đâu cũng an toàn hơn. Con hỏi ngài về thầy, ngài nói thầy là một Bồ Tát chứ danh. Con xin ngài cho thầy sức khỏe để thầy chỉ dạy được nhiều điều cho các học trò. Sau khi làm xong, con xả ra và cảm thấy đói. Con ăn nhiều hơn bình thường. Về cột phước báu của con thì khi mà con độ từ xong cho hệ gia phả thì con vào đàn pháp Quan Thế Âm và hỏi ngài cái chỉ số phước báu của con. Thì lúc đó trước mặt con hiện ra một cái cột dọc được chia thành 20 vạch. 20 vạch này là con đếm được và vạch thấp nhất tượng trưng cho tình trạng phước báu lúc trước khi độ từ, và cột cao nhất là sau khi độ tử xong. Về cái hệ thống hộ pháp của con thì con xem ra hộ pháp của con gồm có một con rắn dọc đen và xanh dài, đầu nó có nhiều vảy màu hồng. Hộ pháp thứ hai là một con chim rất là to, kiểu như chim đại bàng. Hộ pháp thứ ba là một ông hộ pháp mắt phượng, và hộ pháp thứ tư là một ông nhiều lông như vượn, mắt đỏ và mồm thì thổi ra lửa. Đối với ba ông hộ pháp đầu thì con nói là con sẽ đưa đối với bốn ông hộ pháp này thì con đều nói là con sẽ đưa họ lên A Di Đà nhé. Thì ba ông đầu đồng ý, nhưng mà ông thứ tư là ông hộ pháp nhiều lông thì ông nói là ông muốn ở lại để hộ trì cho người tu hiền, nên là ông sẽ ở lại để hộ trì cho con. Vậy nên con chỉ độ cho ba ông hộ pháp đầu tiên. Thì lúc chuẩn bị độ, con còn nói lời cảm tạ đối với ba ông. Con cúi đầu lạy ba ông và chia tay. Nhưng lúc đó con trong lòng con thấy rất là cảm động, con thấy buồn và cảm giác như là nước mắt mình chảy ra. Thì trường hợp này chưa từng xảy ra với những người con đã từng độ tử trước đây.